niệm xứ. Lúc ấy tôi có nghe như thế này: Đức Phật tuyên ngôn như sau: Có con đường duy nhất này để chúng sanh tự thanh lọc, để diệt trừ đau khổ, để thành đạt trí tuệ do bát chánh đạo, và để chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Bốn đó là gì? Nơi đây người đệ tử sống: thứ nhất, quán niệm thân; thứ hai, quán niệm thọ; thứ ba, quán niệm tâm; thứ tư, quán niệm pháp. Thứ nhất, niệm thân. Người đệ tử quán niệm thân như thế nào? Niệm hơi thở. Vị đệ tử rút ẩn vật vào rừng, hay dưới một cội cây, hoặc một nơi vắng vẻ, ngồi kiết già, thân người ngay thẳng, chuyên chú an trú trong chánh niệm. Chú tâm hay biết vị ấy thở vô, hay biết vị ấy thở ra. Thở vô một hơi dài, vị ấy hay biết tôi đang thở vô một hơi dài. Thở ra một hơi dài, vị ấy hay biết tôi đang thở ra một hơi dài. Thở vô một hơi ngắn, vị ấy hay biết tôi đang thở vô một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, vị ấy hay biết tôi đang thở ra một hơi ngắn. Chứng nghiệm trọn vẹn tiến trình của hơi thở, tôi sẽ thở vô, vị ấy luyện tập như vậy. Chứng nghiệm trọn vẹn tiến trình của hơi thở, tôi sẽ thở ra, vị ấy luyện tập như vậy. Làm lắng dịu tiến trình của hơi thở, tôi sẽ thở vô, vị ấy luyện tập như vậy. Làm lắng dịu tiến trình của hơi thở, tôi sẽ thở ra, vị ấy luyện tập như vậy. Cũng như người thợ tiện chuyên nghiệp hay người đang học nghề làm thợ tiện, khi kéo sợi dây của bàn tiện một đoạn dài thì biết tôi đang kéo một đoạn dài. Khi kéo một đoạn ngắn, biết tôi đang kéo một đoạn ngắn. Cùng thế ấy, vị đệ tử thở vô dài thì biết tôi đang thở vô một hơi dài. Thở vô ngắn, biết tôi đang thở vô một hơi ngắn như trên. Vị ấy luyện tập như vậy. Như thế ấy, vị đệ tử niệm thân trong thân hay niệm thân ngoài thân, hoặc cả hai, niệm thân trong thân và niệm thân ngoài thân, vị ấy sống quán niệm bản chất sanh khởi của tiến trình hơi thở. Bản chất hoại diệt, bản chất khởi sanh và hoại diệt của tiến trình hơi thở. Lúc bây giờ phát sanh đến vị ấy sự hay biết chỉ có một cơ thể trong mức độ cần thiết để phát triển trí tuệ, để phát triển chánh niệm. Vị ấy sống độc lập, không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Như thế ấy, vị đệ tử sống niệm thân, quán niệm những oai nghi của thân. Trong khi đi, vị đệ tử hiểu biết tôi đang đi. Khi đứng, hiểu biết tôi đang đứng. Khi ngồi, hiểu biết tôi đang ngồi. Khi nằm, hiểu biết tôi đang nằm. Vị ấy hiểu biết mọi oai nghi của thân mình. Như thế ấy, vị đệ tử niệm thân trong thân, thân ngoài thân, hoặc quán niệm cả hai trong thân và ngoài thân, Vị ấy quán niệm bản chất sanh khởi của thân hay bản chất hoại diệt của thân. Lúc bây giờ phát sanh đến hành giả sự hay biết, chỉ có một cơ thể trong mức độ như trên. Vị ấy sống không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Quán niệm sự hay biết. Vị đệ tử hoàn toàn hay biết khi đi tới, đi lui, khi nhìn về phía trước hay nhìn quanh, khi co tay co chân vào hay duỗi ra, khi đắp y mang bát, khi ăn uống nhai nếm, khi đi đại tiện hay tiểu tiện, khi đi khi đứng, khi ngồi khi nằm, khi ngủ khi thức, khi nói và khi giữ im lặng. Như thế ấy, vị đệ tử quán niệm thân như trên, vị ấy sống không bám níu vào bất luận gì trong thế gian. Quán tưởng tánh cách ô trược của thân. Vị đệ tử quán tưởng đến cơ thể của chính mình từ bàn chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, bao bọc trong một lớp da và chứa đầy các loại uế trược khác nhau. Trong thân này có tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng phổi, lá lách, phổi, bao tử, ruột, ruột non, phẫn, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu, nước miếng, nước mũi, nước nhớt ở khớp xương và nước tiểu. Cũng giống như có một cái bao trống hai đầu chứa đựng đầy những loại mễ cốc như gạo, lúa, đậu xanh, đậu váng, mè và trấu. Người kia dở miệng bao lấy ra từng món vào quán tưởng. Đây là gạo, đây là lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu váng, đây là mè, đây là trấu. Cùng thế ấy, vị đệ tử quán tưởng đến tánh chất ô trược khác nhau của từng bộ phận trong thân mình. Như thế ấy, vị đệ tử niệm thân trong thân như trên, vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Quán tưởng về tứ đại. Vị đệ tử suy tư về thân mình đúng theo vị trí của nó và quán tưởng các nguyên tố cấu thành chính cái thân này. Trong thân này có thành phần đất, địa đại, nguyên tố có đặc tính duỗi ra chiếm không gian, thành phần nước, thủy đại, nguyên tố có đặc tính làm dính liền lại, thành phần lửa, hỏa đại, nguyên tố có đặc tánh nóng, và thành phần gió, phong đại, nguyên tố có đặc tánh di động. Cũng như người đồ tể thiện xảo hay người đang học làm nghề đồ tể, khi hạ một con bò ngồi tại ngã ba đường cắt ra từng phần quan sát, cùng thế ấy, vị đệ tử quán tưởng đến các thành phần cấu thành cơ thể mình. Như thế ấy, vị đệ tử niệm thân trong thân như trên, vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Quán tưởng chín loại tử thi. Thứ nhất, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma của người chết được một ngày, hai ngày hay đã chết ba ngày, sình lên, bầm tím và chảy nước hôi thối. Lúc bây giờ vị đệ tử suy tưởng đặt chính thân mình vào hoàn cảnh như vậy và ngẫm nghĩ, thật vậy, thân này cũng còn thế ấy, cũng cùng một bản chất như vậy, cũng trở thành như vậy và sẽ không thể tránh khỏi trạng thái ấy. Như thế ấy, Vị đệ tử niệm thân trong thân như trên, vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Thứ nhì, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, bị quạ, diều, kên, chó nhà hoặc chó rừng cấu xé để ăn thịt, hay các loại giòi tửa hoặc côn trùng đục khoét. Vị ấy suy tưởng đặt chính thân mình vào hoàn cảnh như vậy và ngẫm nghĩ: thật vậy, thân này cũng cùng thế ấy, cũng cùng một bản chất như vậy, và sẽ không thể tránh khỏi trạng thái ấy. Như thế ấy, vị đệ tử niệm thân trong thân như trên, vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Thứ ba, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, chỉ còn bộ xương dính liền nhau nhờ mấy sợi gân cùng với chút ít thịt và máu. Thứ tư, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, chỉ còn một bộ xương dính liền nhau nhờ mấy sợi gân, còn lem luốc máu mà thịt đã hết. Thứ năm, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, chỉ còn bộ xương trơ trọi dính liền nhau nhờ mấy sợi gân, thịt và máu đã hết. Thứ sáu, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, chỉ còn là những khúc xương rời rạc nằm ngổn ngang, xương bàn tay, xương bàn chân, xương ống quyển, xương đùi, xương mông, xương sống và sọ. Thứ bảy, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, chỉ còn những khúc xương trắng phao như vỏ sò, vỏ ốc. Thứ tám, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma của một người chết hơn một năm, chỉ còn một đống xương. Thứ chín, vị đệ tử nhìn thấy một tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, chỉ còn những lóng xương thâm đen đang dần dần tan rã thành cát bụi. Vị đệ tử suy tưởng đặt chính thân mình vào hoàn cảnh như vậy và ngẫm nghĩ: thật vậy, thân này cũng cùng thế ấy, cũng cùng một bản chất như vậy, cũng trở thành như vậy, và sẽ không thể tránh khỏi trạng thái ấy. Như thế ấy, vị đệ tử niệm thân trong thân như trên, vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thế gian. Thứ nhì, niệm thọ. Khi chứng nghiệm thọ lạc, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ lạc. Khi chứng nghiệm thọ khổ, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ khổ. Khi chứng nghiệm thọ vô ký, không lạc, không khổ, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ vô ký. Khi chứng nghiệm thọ lạc trần tục, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ lạc trần tục. Khi chứng nghiệm thọ khổ trần tục, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ khổ trần tục. Khi chứng nghiệm thọ vô ký trần tục, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ vô ký trần tục. Khi chứng nghiệm thọ lạc phi trần tục, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ lạc phi trần tục. Khi chứng nghiệm thọ khổ phi trần tục, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ khổ phi trần tục. Khi chứng nghiệm thọ khổ vô ký phi trần tục, vị đệ tử hiểu biết: tôi đang chứng nghiệm thọ vô ký phi trần tục. như thế ấy. Vị đệ tử sống niệm thọ trong thọ hay thọ ngoài thọ, hoặc cả hai, bên trong và bên ngoài, vị ấy sống quán niệm bản chất sanh khởi, bản chất hoại diệt, bản chất sanh khởi và hoại diệt của những thọ cảm. Lúc bây giờ phát sanh đến vị ấy hay biết chỉ có những thọ cảm. Trong mức độ cần thiết như trên, vị ấy sống không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Thứ ba, niệm tâm. Khi tâm có tham, vị đệ tử hay biết rằng tâm có tham. Khi tâm không có tham, hay biết không có tham. Khi tâm có sân, vị ấy hay biết rằng tâm có sân. Khi tâm không có sân, hay biết rằng không có sân. Khi tâm có si, vị ấy hay biết rằng tâm có si. Khi tâm không có si, hay biết rằng không có si. Khi tâm uể oải, tức liên hệ đến giả dự hôn trầm, hay biết tâm uể oải. Khi tâm loạn động, hay biết có tâm loạn động. Khi tâm phát triển cao thượng, vị ấy hay biết rằng có tâm phát triển cao thượng. Khi có tâm không phát triển cao thượng, hay biết có tâm không phát triển cao thượng. Khi có tâm hữu hạn, tức là loại tâm thuộc dục giới hay sắc giới, vì các loại tâm này còn có thể được phát triển cao hơn đến tâm vô sắc giới, vị ấy hay biết rằng có tâm hữu hạn. Khi có tâm vô thượng, vị ấy hay biết có tâm vô thượng. Khi có tâm an trụ, hay biết có tâm an trụ. Khi có tâm không an trụ, hay biết có tâm không an trụ. Khi có tâm giải thoát, hay biết có tâm giải thoát. Khi có tâm không giải thoát, hay biết có tâm không giải thoát. Như thế ấy, vị đệ tử quán niệm tâm trong tâm, hay quán niệm tâm ngoài tâm, hay quán niệm tâm trong và ngoài tâm, vị ấy sống quán niệm bản chất sanh khởi của các trạng thái tâm, bản chất hoại diệt của các trạng thái tâm, bản chất khởi sanh và hoại diệt của các trạng thái tâm. Lúc bây giờ phát sanh đến, vị ấy hiểu biết chỉ có những trạng thái tâm. Trong mức độ cần thiết như trên, vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này.
Thứ tư, niệm pháp. Pháp thứ nhất, năm pháp triền cái. Vị đệ tử sống quán niệm về các pháp có liên quan đến năm chướng ngại tinh thần như sau. Khi có tham dục hiện diện trong tâm, vị đệ tử nhận thức rõ ràng tôi có tham dục. Hoặc khi không có tham dục trong tâm, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi không có tham dục. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có tham dục khởi sanh, phát khởi như thế nào. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự dứt bỏ tham dục đã phát sanh. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự không sanh khởi trở lại trong tương lai của tâm tham dục đã dứt bỏ. Khi có oán ghét hiện diện trong tâm, vị đệ tử nhận thức rõ ràng tôi có oán ghét. Hoặc khi không có oán ghét, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi không có oán ghét. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có oán ghét khởi sanh, phát khởi như thế nào. Vị ấy hay biết tận tường thế nào là sự dứt bỏ tâm oán ghét đã phát sanh. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự không sanh khởi trở lại trong tương lai của tâm oán ghét đã dứt bỏ. Khi có hôn trầm giả dưỡi hiện diện trong tâm, vị đệ tử nhận thức rõ ràng tôi có hôn trầm giả dưỡi. Hoặc khi không có hôn trầm giả dưỡi, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi không có hôn trầm giả dưỡi. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có hôn trầm giả dưỡi khởi sanh, phát khởi như thế nào. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự dứt bỏ hôn trầm giả dưỡi đã phát sanh. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự không sanh khởi trở lại trong tương lai của tâm hôn trầm giả dưỡi đã dứt bỏ. Khi có phóng dật lo âu hiện diện trong tâm, vị đệ tử nhận thức rõ ràng tôi có phóng dật lo âu. Hoặc khi không có phóng dật lo âu, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi không có phóng dật lo âu. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có phóng dật lo âu khởi sanh, phát khởi như thế nào. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự dứt bỏ hôn trầm giả dưỡi đã phát sanh. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự không sanh khởi trở lại trong tương lai của tâm phóng dật lo âu đã dứt bỏ. Khi có hoài nghi, tức là tâm bất định không nhất quyết hiện diện trong tâm, vị đệ tử nhận thức rằng tôi có hoài nghi. Hoặc khi không có hoài nghi, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi không có hoài nghi. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có hoài nghi khởi sanh, phát khởi như thế nào. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự dứt bỏ tâm hoài nghi đã phát sanh. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự không sanh khởi trở lại trong tương lai của tâm hoài nghi đã dứt bỏ. Như thế ấy, vị đệ tử quán niệm các pháp liên quan đến năm chướng ngại tinh thần. Pháp thứ hai, ngũ uẩn thủ. Vị đệ tử suy tư, như thế này là sắc, tức là hình thể vật chất. Như thế này là sự khởi sanh của sắc. Như thế này là sự hoại diệt của sắc. Như thế này là thọ, tức cảm giác. Như thế này là sự khởi sanh của thọ. Như thế này là sự hoại diệt của thọ. Như thế này là tưởng, tức tri giác. Như thế này là sự khởi sanh của tưởng. Như thế này là sự hoại diệt của tưởng. Như thế này là hành, tức hoạt động của các tâm sở, trừ hai tâm sở thọ và tưởng. Như thế này là sự khởi sanh của hành. Như thế này là sự hoại diệt của hành. Như thế này là thức. Như thế này là sự khởi sanh của thức. Như thế này là sự hoại diệt của thức. Như thế ấy, vị đệ tử sống quán niệm các pháp có liên quan đến ngũ uẩn thủ, tức là sự bám níu chặt chẽ vào năm uẩn. Pháp thứ ba, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Vị đệ tử nhận thức rõ ràng mắt, tức nhãn, hình thể vật chất, tức sắc, và dây trói buộc phát sanh tùy thuộc nơi cả hai. Vị ấy hiểu biết rõ ràng tâm không bị trói buộc khởi sanh như thế nào. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự dứt bỏ những thằng thúc đã khởi sanh. Vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự không khởi sanh trở lại trong tương lai các thằng thúc đã dứt bỏ. Cùng thế ấy, vị đệ tử nhận thức rõ ràng tai, tức nhĩ, và tiếng động, tức thinh, mũi, tức tỷ, và mùi, tức hương, lưỡi, tức thiệt, và vị, thân và sự xúc chạm, tức xúc, tâm tức ý, và các đối tượng của tâm tức pháp, và các thần thúc phát sanh tùy thuộc nơi các căn và các trần ấy. Vì ấy hiểu biết tận tường sự khởi sanh của tâm không bị trói buộc như thế nào, sự dứt bỏ những thần thúc đã khởi sanh như thế nào, và sự không khởi sanh trở lại trong tương lai của các thần thúc đã dứt bỏ như thế nào. Như thế ấy, vị đệ tử sống quán niệm các pháp có liên quan đến sáu căn và sáu trần, tức nội và ngoại xứ. Pháp thứ tư, thất giác chi. Khi có niệm giác chi, tức chi niệm của sự giác ngộ hiện diện trong tâm, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi có niệm giác chi. Hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng rằng mình không có. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có niệm giác chi khởi sanh, phát khởi như thế nào, và do công phu viên mãn hoàn thành thiền tập, niệm giác chi sanh khởi như thế nào. Khi có trạch pháp giác chi hiện diện trong tâm, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi có trạch pháp giác chi. Hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng mình không có. Vị ấy hay biết rõ ràng cái tâm không có trạch pháp giác chi khởi sanh, phát khởi như thế nào, và do công phu viên mãn hoàn thành thiền tập, trạch pháp giác chi sanh khởi như thế nào. Khi có tinh tấn giác chi hiện diện trong tâm, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi có tinh tấn giác chi. Hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng mình không có. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có tinh tấn giác chi khởi sanh, phát khởi như thế nào, và do công phu viên mãn hoàn thành thiền tập, tinh tấn giác chi sanh khởi như thế nào. Khi có phỉ giác chi hiện diện trong tâm, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi có phỉ giác chi. Hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng mình không có. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có phỉ giác chi khởi sanh, phát khởi như thế nào, và do công phu viên mãn hoàn thành thiền tập, phỉ giác chi sanh khởi như thế nào. Khi có an giác chi hiện diện trong tâm, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi có an giác chi. Hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng mình không có. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có an giác chi khởi sanh, phát khởi như thế nào, và do công phu viên mãn hoàn thành thiền tập, an giác chi sanh khởi như thế nào. Khi có định giác chi hiện diện trong tâm, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi có định giác chi. Hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng mình không có. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có định giác chi khởi sanh, phát khởi như thế nào, và do công phu viên mãn hoàn thành thiền tập, định giác chi sanh khởi như thế nào. Khi có xả giác chi hiện diện trong tâm, vị ấy nhận thức rõ ràng tôi có xả giác chi. Hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng mình không có. Vị ấy hiểu biết rõ ràng cái tâm không có xả giác chi khởi sanh, phát khởi như thế nào, và do công phu viên mãn hoàn thành thiền tập, xả giác chi sanh khởi như thế nào. Như thế ấy, vị đệ tử sống quán niệm pháp trong pháp như trên, vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Như thế ấy, vị đệ tử sống quán niệm các pháp có liên quan đến thất giác chi, tức bảy yếu tố của sự giác ngộ. Pháp thứ năm, tứ diệu đế. Vị đệ tử hay biết trọn vẹn đúng như thật sự là vậy. Đây là đau khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, Đây là sự chấm dứt đau khổ. Đây là con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Như thế ấy, vị đệ tử quán niệm Pháp trong Pháp, quán niệm Pháp ngoài Pháp, hoặc cả hai, quán niệm Pháp trong Pháp và Pháp ngoài Pháp. Vị đệ tử quán niệm bản chất khởi sanh của các Pháp, hoặc bản chất hoại diệt của các Pháp, hoặc cả hai, bản chất khởi sanh và hoại diệt của các Pháp. Lúc bấy giờ phát sanh đến vị ấy sự hay biết chỉ có các Pháp. Trong mức độ cần thiết để phát triển trí tuệ, để phát triển chánh niệm độc lập, vị ấy sống không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Như thế ấy, vị đệ tử quán niệm các Pháp có liên quan đến bốn chân lý thâm diệu. Đúng thật vậy, người trao dồi tứ niệm xứ đúng theo đường lối này trong 7 năm sẽ thành đạt đạo quả A-la-hán tại đây và trong kiếp sống hiện tiền, hoặc đạo quả A-na-hàm, tức quả bất lai, nếu còn chút luyến ái nào. Cũng không phải vậy, người trao dồi đúng mức trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, 1 tuần, người ấy sẽ thành đạt đạo quả A-la-hán hoặc quả bất lai, nếu còn chút luyến ái nào, chính trong kiếp sống hiện tiền. Vì lẽ ấy, Như Lai tuyên ngôn, có con đường duy nhất để chúng sanh tự thanh lọc, để diệt trừ đau khổ, để thành đạt trí tuệ và để chứng ngộ Niết Bàn. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị đệ tử lấy làm hoan hỷ, thỏa thích.